Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Vợ chồng tán nhạc. Vẫn như mọi khi, tôi là Tùng, là host của chương trình. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với nhau, tán nhạc với nhau, với một tập có chủ đề là tán nhạc thì hai vợ chồng giận nhau. Để đảm bảo cho cái tính tự nhiên nhất của podcast Vợ chồng tán nhạc thì cái cảm xúc nó là cái vô cùng quan trọng của những cái người thực hiện chương trình. Trước khi đến cái buổi ghi âm này thì tôi có một cái ý tưởng là sẽ ghi với cái chủ đề là khi vợ chồng nhậu cùng với nhau. Khi trên đường tới đây thì chúng tôi, hai vợ chồng có xảy ra một cái cuộc tranh luận, cũng nói là tranh luận là tế nhị thôi, thực ra nói thẳng ra là cũng hơi to tiếng.
Mút thôi, bởi vì khi đó đâu có ai nói gì đâu.
Là ví dụ như là nhà ở nhà anh Tùng á, thì có những cái cuộc cãi vã như vậy á, gọi là cãi vã hả? Hay là gọi là tranh luận?
Tranh luận hay cãi vã gì thì
nó xanh giới rất mong manh.
Ừ.
Hỏi thăm đội bạn chút xíu là hai vợ chồng nhà Triều Ý thì cái tần suất từ hồi mới lấy nhau đến bây giờ thì tần suất nó như thế nào, nó có gì thay đổi không? Cái này chắc anh em mình nhường chưa em đi.
Nhường.
Mẹ nướng lại chứ. Nướng lại nó
thôi, nên đang nói chuyện ca lộn, mới ăn gì ngọt ngọt để nói cho nó ngọt.
May quá có sẵn cái bánh ngọt kia, ai muốn ăn ngọt trước không? Nói chung là nhà em á hả? Nhà em thì tần suất hồi mới lấy nhau thì nhiều lắm. 3 năm đầu là 3 năm nhiều nhất. Sau 3 năm đó thì nó từ từ nó giảm xuống. Hiện bây giờ thì hầu như không có cãi. Mấy năm nay nhỉ? 2-3 năm nay không có cãi lộn. Không có. Và khi có cái việc gì mà tranh luận á thì nói chung là tự nhiên nó xảy ra theo một cái hướng khác. Em nhường hơn. Ngày xưa em không có nhường, bây giờ em nhường. Nên là nó không có to tiếng nữa. Chứ còn ngày xưa thì em không có nhường.
Như vậy là có lẽ là nó là do cái chuyện là chúng ta hiểu nhau hơn, cái vấn đề nó ít xảy ra hơn, hay là do chúng ta theo cái kiểu như là thôi mặc kệ, thích nói gì nói, thích làm gì làm, hay sao? Là do mình tự điều chỉnh hay là sao?
Anh trả lời.
Theo anh nghĩ là hiểu nhau hơn nhá. Thứ nhất là hiểu về cái cách ứng xử của đối phương hơn. Nên là trong những trường hợp đó đối phương sẽ ứng xử như thế nào, mình cũng thử đi bằng nhiều cái đường để đi tới đích, nhưng cuối cùng thì mình phải chọn ra con đường nào nó ổn nhất. Và cái đó là về phương hướng nhất là mình hiểu đối phương hơn, cái thứ hai là mình cũng phải kiểm soát bản thân mình hơn. Giống như vậy, em nói và em sẽ nhường nhịn nhiều hơn thì em cũng phải nhường nhịn lại, thì okay. nó sẽ giảm. Và trong quan hệ vợ chồng em nghĩ là có hai từ rất là quan trọng. Đầu tiên là cảm ơn và là xin lỗi, đúng như Đen Vâu nói. Cảm ơn thì thường nghe ít, nhưng mà gần đây em bắt đầu học được cái câu ít nhất là câu xin lỗi đơn giản mà có thể ứng phó, và nên là ngay lập tức khi mà mình vừa nhận ra nó, chứ không nên để đến khi mà nó
có tự ứng phó
này. Nhưng mà phải ứng phó liền, có nghĩa là mình thấy mình sai rồi thì mình phải nói liền, chứ mình đừng có chờ đến khi mà mình cũng nguôi hay là đối phương cũng nguôi thì nó cũng có thể.
Nhưng mà có một cái bí quyết nào là thường trong cái lúc mà chúng ta tranh luận hoặc là chúng ta giận nhau đó thì cái mood của mỗi người nó đều tăng lên, nhưng mà làm thế nào cái lúc đó mà chúng ta biết được rằng là chúng ta đang sai? Cái này khó này.
Từ điều chỉnh nhé. Ví dụ không có xa xôi, mới hôm qua đây chứ mấy. Hai vợ chồng tranh luận về cái giếng ở trên
trên đất sông.
Trên đất sông thôi. Thì em cũng hơi to tiếng, hơi quan điểm hơi căng thẳng. Và em nói anh em chỉ đang tranh luận sao anh phải to tiếng, thì mình thấy mình sai liền. Thì ngay lập tức là em nói anh xin lỗi liền. Thì ngay lập tức luôn. Không. Ít nhất là hai vợ chồng phải cố gắng giúp nhau nhận ra cái sai của đối phương. Và đương nhiên là khi mình sai mình phải thấy sai liền thì mình cố chấp. Bởi vì xin lỗi vợ mình mà. Xin lỗi khách hàng nó khó, xin lỗi vợ mình dễ mổ. Thì đó, giống như là em nói cũng gọi là nhường nhịn. Thì hồi trước với những trường hợp mà chắc là phải mất mấy nhiều ngày, nhưng mà tính bao dung, tính tha thứ dần dần nó tăng dần rộng lên thì tí hết.
Ok, chúc mừng cái đã.
Nhưng mà đương nhiên là nó cũng phải từ sự nỗ lực của cả hai phía. Tự nhận ra.
Nhà anh thì nói về tần suất thì cái hồi đầu mới cưới nhau thì tương đối ít, bởi vì chắc cái hồi đấy hormone tình yêu nó đang nhiều.
Nhưng mà
sau cỡ khoảng 6 tháng hay 9 tháng thì bắt đầu càng ngày càng nhiều hơn, tức là cái sự khác biệt về mặt lối sống, về mặt suy nghĩ nó bắt đầu nó tích tụ đến một cái lúc mà cái bình chứa nó không có nổi á. Xong bắt đầu nó xảy ra vô cùng thường xuyên và cái lúc đấy bắt đầu lại chuẩn bị có baby nữa. Có nhiều cái stress cho nên là cũng liên tục. Cho đến khoảng chừng 2-3 năm nay thì nó có giảm. Nó có giảm, thế nhưng mà nó chỉ là giảm thôi, chứ còn những cái nguy cơ chiến tranh hạt nhân nó vẫn thường trực. Và như khi mình nói khi nãy là trước khi đến đây là đã có một cái cuộc là cũng cũng xảy ra đó. Thế nhưng mà mình thấy rằng là nó có một cái khác là bây giờ mà có tranh luận hay là mâu thuẫn á, thì nó vẫn dựa trên cái góc độ là nó mang tính xây dựng và hai bên cố gắng tìm một cái điểm chung. Thế nhưng mà trước khoảng vài năm trước là cãi nhau là để thiện cái tôi.
Đúng rồi.
Để thiện cái tôi, còn bây giờ thì là nó cái tôi nó giảm đi xíu. Em
bây giờ nói gì vậy?
Sao nói chuyện giận, sao nói chuyện giận nhau mà cười to vậy?
Không, tại vì mới vừa cãi lộn xong giờ ngồi nói lại. Thật ra là tần suất nó không cãi. Nó không cãi, nó sẽ chọn một cách im lặng giống như là chị ý. Chọn một cách im lặng. Im lặng nhưng mà không có nghĩa là mình đồng ý. Mà mình chấp nhận. Mình chấp nhận tại vì nó sẽ có hai trường phái. Một trường phái là người ta nhận ra và người ta muốn thay đổi. Một trường phái là tôi là vậy đó, tôi thay đổi là tôi chỉ là miệng tôi nói tôi thay đổi thôi. Cái thật ra chính bản thân tôi không thay đổi. Và cái khác biệt của nhà em với là nhà anh chịu chỉ là, mà cái chuyện này là cái chuyện em nghĩ là chuyện quan trọng nhất đó, đó là anh Tùng là người Bắc.
Em người Bắc mà.
Anh Tùng là người Bắc, em là người miền Tây.
Anh chịu người Bắc mà.
Nhưng anh Triều là người Bắc, người Bắc thì sống ở Nam.
Triều thì sống ở miền Nam.
Anh Tùng là người Bắc.
Văn hóa, sự khác biệt văn hóa rất nhiều.
Anh Tùng lớn hơn em. Chứ không phải là anh Tùng là bạn học của em. Như hai người. Nên là trong tất cả mọi hành động, mọi suy nghĩ hoặc là mọi gì đó, nó đều có một cái gọi là cái tiềm thức là em phải nghe theo ý của anh Tùng.
Bản thân người Bắc nó có cái sự
mặc dù là Triều vợ thì Triều, nhưng em phải nghe theo ý của anh Tùng. Đó. Và nếu mà em có những cái suy nghĩ mà nó phóng khoáng hoặc là không theo một cái guideline, anh sẽ thấy là tại vì hồi xưa là mình thích con bé này là vì nó như thế. Nên bây giờ mình phải chấp nhận. Nên bây giờ là mình phải chấp nhận, tại vì nếu mà chọn một người phụ nữ mà em đặt đâu em ngồi đấy, một ngày là em phải nấu cho anh ba bữa hay như thế này thế này, thì nó sẽ không có những cái sự quái, hoặc là nó sẽ không có một cái tính linh hoạt ở trong giao tế hoặc là trong làm việc, thì ảnh lấy cái suy nghĩ đó để anh kéo lại. Nhưng thật sự là tụi em vẫn khác nhau nhiều lắm, khác nhau nhiều, và đến tận bây giờ sống cùng với nhau một khoảng thời gian vẫn khác nhau nhiều. Nên là khoảng hơn 2 năm trở lại đây thì khi mà học về pháp môn Làng Mai á, thì tụi em thấy là cần nâng đỡ nhau. Cần nâng đỡ lại nhau
trong sáng đấy nha.
Nâng đỡ nhau
trong tối thì
sao, bằng cách đó là
tối là đây nè,
cho anh một không gian của anh, cho em một không gian của em, và trong cái không gian của hai người đó thì người khác không được xen vào. Và còn những cái chuyện mà cần phải xen vào như chuyện con cái, chuyện gia đình hay là chuyện gì đó bắt buộc cần phải có, thì em nghĩ chuyện đó là chuyện chấp nhận thôi. Cuộc sống vợ chồng chấp nhận thôi, tại vì người mình chọn nó sẽ có những ưu điểm và nhược điểm, ngược lại mình cũng sẽ có những ưu điểm và nhược điểm.
Đúng rồi.
Thì cho mình hỏi là đối với hai vợ chồng nhà Triều Ý đó, thì trong suốt cái quá trình chung sống với nhau có một cái kỷ niệm nào mà giận nhau mà nó cảm thấy nó căng thẳng nhất, nó stress nhất thì có thể kể.
Không muốn nhắc lại khủng khiếp đâu.
mình đang phải nhường nhà đấy nói trước để khi nhà mình chia sẻ đó thì người ta thấy, khán giả người ta thấy một cái sự
thôi anh à.
Thăng tiến.
Trời ơi.
Nói ra thấy xấu hổ luôn.
Thảm họa.
Các phần ra nó xuất phát từ em là chính.
Ừ.
Như là nói lại mình cảm thấy xấu hổ với bản thân mình.
Nhưng mà một lần mình nói lại cũng là một lần mình nhắc nhớ mình để mình không
bao
giờ lặp lại.
Thật ra thì em nghĩ là em không khác với anh Tùng đâu, em cũng gia trưởng lắm. Không phải là gia trưởng, em cũng có tính áp đặt.
Ừ.
Nói là xấu hổ khủng khiếp luôn. nói thiệt.
Thế thôi ý kể vậy.
Thôi để cho anh Kiều kể cho nó
tự giác lớn rồi à?
Kiểu thì đó mình em cũng có tư duy là đại loại là thuyền theo lái gái theo chồng. Ừ. Về là vợ phải nghe theo chồng, nhưng có cái chuyện này kia chồng nói
nhà phải có nóc
và mình là phải đóng. Nhưng mà thật ra mình tự cho mình ngon, thật ra những vợ mình phải nóc.
Cuối cùng nó là upside down ngược lại.
Thì vợ em là một người cũng em nghĩ thì cũng giống như Xuân Anh thôi, bạn người ta cùng chơi tính cách giống nhau mà những người phụ nữ mạnh mẽ. Cũng không có muốn bị như thế. Và thứ hai nữa là những người phụ nữ hiện đại. Không phải là người phụ nữ chân quê ở dưới quê giặt đồ nấu cơm
mở cửa ra chờ chồng anh đã về à, cơm nóng canh nóng nè,
là không có. Là không có. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là mình tự cho mình nguy hiểm quá. Tự cho mình một cái quyền lực nhất định ở trong gia đình, và điều đó dẫn tới là mình có những cái ứng xử tệ lắm, khủng khiếp lắm. Thì đó em cũng may mắn là thời điểm đó thì cũng là duyên ấy. Nói chung là duyên ấy thì rất là may là bố vợ em thì ông lại vào thời điểm đó ông lại chỉ giáo cho mình một vài thứ, thì tự nhiên mình sáng dần ra.
Không thì ba chị là
thích anh lắm, yêu quý anh lắm,
quý anh Triều. Tại hồi xưa là chơi chung mà, lúc hồi cấp 3 là anh Triều hay vô nhà chị chơi.
Biết từ xưa rồi,
biết từ hồi lúc nhỏ luôn. Cho nên là rất là quý, rồi chơi chung với nhau từ
thì
từ hồi nhỏ,
gọi ra rồi tâm sự, rồi dạy bảo, rồi mới truyền cho cái cuốn sách mà đối với anh đó là đó, cuốn sách mà thay đổi cuộc đời anh.
Hiểu về trái tim
á. Một thầy minh niệm.
Thì kể từ đó thì bắt đầu đương nhiên là nó không thể nào một sớm một chiều nó thay đổi, nhưng mà hết để nghe vợ em nói, em nghĩ là em có thay đổi nhiều. Còn người cảm nhận được thay đổi nhiều hay không thì phải là người đối diện, còn mình nói về mình thì nó đúng chính xác. Nhưng mà mình thay đổi cũng phải thay đổi. Thế còn nó thay đổi như thế nào thì hỏi vợ em. Thì chỉ có người đối diện mới cảm nhận được người đối diện người khác thay đổi sao, chứ còn mình cảm nhận mình thì thường mình hay phô trương lên.
Nhưng mà trước khi để Xuân Anh suy nghĩ và sắp xếp câu từ trong cái câu chuyện,
không cần kể xấu chồng
tiềm thức rồi,
kể xấu chồng nói chung là làm ăn kinh doanh này trước thì gì cũng phải là uống lưỡi 7 lần, không kể xấu chồng là nói ra mắng hai liền nữa. Ủa nhưng mà quên hỏi em gì vậy?
Cái kỷ niệm mà hai vợ chồng giận nhau mà nó stress nhất, nó căng thẳng nhất, đó là kỷ niệm nào?
Không phải kỷ niệm mà là nó là một cái điều rất là mắc cười trong một cái lúc khủng hoảng. Đó là lúc em mới sinh con đầu ra thì phụ nữ sau sinh mà. Và đàn ông phải chờ vợ suốt một khoảng thời gian có bầu, xong rồi khoảng thời gian sau sinh. Nói đây là mọi người chắc hiểu chuyện đó rồi. Thì cãi nhau xong thì tự soạn vali đứng trước cửa nhà. Tự soạn vali, em ôm con đầu khoảng 2-3 tháng. Tự soạn vali chỉ đứng trước cửa nhà, và trước khi ra khỏi cửa nhà quay lại trả thẻ ngân hàng cho anh.
Trả thẻ ngân hàng cho anh.
Không, cô đưa thẻ ngân hàng cho tôi.
Đi mà quên mất là không có cầm gì hết.
Không phải.
Nói một cách đầy đủ. Nói đầy đủ là cô đưa thẻ ngân hàng của tôi mà cho cô tôi đang giữ cho tôi chứ đâu.
Tôi đúng quá, hôm nay không có cái gì hết.
Lúc đó là đang gọi là bị bị vừa cãi mà vừa mắc cười, tự nhiên trong giây phút đó, trong giây phút đó cảm thấy quá mắc cười. Dạ, cảm thấy quá mắc cười. Ok, anh muốn lấy thẻ ngân hàng của anh thì anh lấy, mà anh đâu có biết rằng là em đã rút hết tiền ra rồi. Anh đâu có biết là em rút hết tiền ra rồi. Thì trong cái thẻ đó hình như là còn mấy trăm ngàn hay một triệu gì đó. Thì ông cũng xách ra ly đi.
Thực ông ra là hồi đấy là chưa có app để chuyển khoản, chứ còn ngày xưa là muốn rút tiền là chỉ có mỗi cái thẻ đó thôi. Bây giờ có app rồi thì nó cũng dễ.
Thì ông cũng đi, ông đi khoảng 2 ngày xong ông quay về lại, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tự soạn quần áo đi, xong cũng tự đi quay về.
Mất tiền rồi về đấy chứ không sao sao.
Bạn này còn có mấy trăm thì làm sao mà không?
Nên thật sự là sau cái vụ án đó em share với anh Triều với chị là hiện giờ tất cả tiền ở trong nhà là em giữ hết.
Thật ngăn ngừa chồng ra đi.
cũng không hẳn nó vui là ngăn ngừa chồng ra đi, nhưng mà vì em nghĩ là phụ nữ phải ngoài cái chuyện tự chủ mà phải tự chủ về tài chính là chuyện quan trọng nhất. Con là của mình, con là của mình, chồng không chắc là của mình, nhưng tiền phải là của mình. Nếu con là của mình, tiền là của mình mà mình sống tốt thì chắc chắn chồng sẽ là của mình. Nên
còn nhà mình là sao?
Em cũng biết đó, nhà mình ai giữ tiền
chắc em ấy là... hay toàn xin tiền em không. Anh là không bao giờ trong người anh có một cái xu tên nào trên trong tài khoản anh thì có nhiều nhiều
nhưng
vụ
này chắc là sau này anh phải nghĩ lại. Trước giờ anh nghĩ là thôi cứ để vợ giữ cho nó an toàn, nhưng mà sau vụ này chắc có mình phải nghĩ lại. Hóa ra nó không phải như vậy.
Không, anh chỉ cần giữ em thôi. Không, anh chỉ cần giữ em thôi là anh sẽ có tất cả. Đó, anh chỉ cần giữ em thôi là một phụ quỹ nè, một kim giám đốc tài chính nè, một người bán hàng cho anh nè, anh làm đất đúng không?
Anh sợ là anh chỉ cần giữ anh thôi là em sẽ là sẽ có em.
Em bán hàng cho anh nè, xong rồi em chăm sóc anh nè, lấy đồ quần áo cho anh đi tắm nè, đúng không? Cắt tóc cho anh nè, đúng không? Tới đó là trời, chăm chồng như vậy đó chị.
Cũng xem ở đây được rồi.
Không, em không có được như Xuân Anh. Xuân cứ lấy quần áo cho chồng đi tắm, cái đó là không có.
Em lấy khăn thôi. Em ơi, lấy khăn cho anh quên rồi.
Khi nãy có nói, chúng ta có nhắc đến một cái chuyện là anh là người gốc Bắc, sinh lớn lên ở miền Bắc đúng không? Triều cũng là miền Bắc nhưng mà Triều lại lớn lên trong này. Thì chúng ta có một cái sự khác biệt đó, tức là chúng ta vẫn luôn nghĩ là chúng ta là phải hoành tráng, chúng ta phải là nóc nhà và người phụ nữ phải follow. Và khi chúng ta sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn thì cái chuyện đó nó xem ra nó hơi, nó không đúng lắm đúng không? Thế nhưng mà cho mình hỏi là giả sử cái cặp vợ chồng này mà lại đang không sống ở Sài Gòn, hoặc là nó không phải là Triều và Ý, không phải là Tùng và Xuân Anh, nhưng cũng là hai cá tính tương tự như vậy, nhưng người ta sống ở ngoài miền Bắc, thì cái chuyện người đàn ông là chủ gia đình, cho dù nói sai nói đúng đi chăng nữa thì người phụ nữ vẫn follow, thì anh nghĩ ở đây nó có cái vấn đề, nó không phải là do hai cái bản thân con người đó, mà có lẽ nó còn có do cái văn hóa xã hội nữa. Nó ảnh hưởng đến cái conflict, cái quan điểm của đúng, người chồng và người vợ đúng không?
Theo em thì anh Tùng nói cũng có một phần đúng, nhưng mà nó cũng không hoàn toàn. Em nghĩ như vậy, ví dụ như anh nói về môi trường xã hội sống không? Ví dụ như hai cặp vợ chồng như mình đây ra ngoài Bắc sống thì nó như thế nào? Đương nhiên là nó sẽ đi theo cái văn hóa xã hội ngoài đó, nhưng mà về cái tính cách đó, tính cách là nó được hình thành từ cái văn hóa gia đình, từ bé, từ ông, từ bà, từ cha, từ mẹ, rồi tới mình. Cho nên là nó chỉ ảnh hưởng một chút xíu thôi, chứ nó không thể ảnh hưởng nhiều. Cho dù em hoặc là Xuân Anh có ra ngoài miền Bắc sống thì tính cách tụi em nó cũng không có thay đổi nhiều.
Đương nhiên
là ở ngoài kia thì người đàn ông sẽ là, hầu như là người đàn ông trong nhà là trụ cột gia đình. Đối với em với Xuân Anh thì em nghĩ là em cũng nghĩ là chồng em là trụ cột gia đình.
Đúng.
Đến Xuân Anh em nghĩ, Xuân Anh cũng nghĩ như thế.
Tụi em không
hiểu. Nhưng mà không phải là cái chuyện trụ cột gia đình nó đồng nghĩa với là chồng nói gì là mình đồng ý cái đó. Cái đó là hai phạm trù khác. Tụi em có cái cá tính riêng, tụi em có cái suy nghĩ độc lập riêng, quan điểm riêng. Đó. Thì những cái việc mà ví dụ tụi em cần người chồng góp ý hoặc tư vấn hoặc là nói là chỉ bảo cũng có. Tại vì về phương diện mà về cái suy nghĩ mà về lâu về dài, về suy nghĩ đường dài này kia, vĩ mô tầm nhìn này kia, tụi em chắc chắn sẽ không bằng anh hoặc là anh Triều. Nó không bằng, xác định là như vậy. Thì những cái đó là em vẫn phải nghe theo chồng. Mình sẽ vẫn phải nghe theo chồng, mà mình phải hỏi ý kiến, mình phải tham khảo. Còn có những thứ mà thực ra đối với tụi em nó là lớn, đối với anh hoặc là anh Triều sẽ thấy là cái chuyện nó chuyện nhỏ xíu. Nó không có cái gì đáng mà mình phải quan tâm hoặc mình phải thể hiện cá tính quá độ. Nhưng mà đối với tụi em cái đó nó lại là một vấn đề. Nó khác nhau về cái suy nghĩ giữa đàn ông với đàn bà, nó là như chỗ đó. Chứ còn không phải là tụi em nó là phụ nữ là cứ đi theo chồng, nghe lời chồng thế này thế kia là không có. Tụi em vẫn muốn là sống cá thể độc lập, có cái cá tính riêng. Nhưng trong gia đình thì tụi em vẫn coi người đàn ông của mình là trụ cột chứ. Không có chuyện là mình nghĩ mình lấn lướt, mình không phải thực sự.
Với em thật sự là có em thay đổi quan điểm một cách rất là lớn sau khi mình có con. Và đặc biệt khi mình có đơn ngắn. Mình không muốn con gái mình nó như vậy. Thì mình không thể được đối xử với mẹ con nó giống như vậy được.
Ok.
Bởi vì là mình muốn con gái mình lớn lên, ví dụ sau này gặp một người nó kết hôn, nó lấy làm chồng, thì nó cũng phải giữ được cái ít nhất là, thứ nhất là nó hạnh phúc, thứ hai là nó không phải là một người bị trẻ trong gia đình, không phải vậy được. Thì đầu tiên mình làm cha là em phải thay đổi là mình không được làm cái chuyện đó ngay trong gia đình người ta.
Ok. Anh có đọc một cái đâu đó có một cái câu nói, đó là người con gái khi mà lớn lên á thì có xu hướng là chọn một người chồng sẽ có tính cách gần giống với ba của mình.
Giống với cha
đó. Thường là vậy. Thế thì thành ra là mình hôm nay anh em cũng có con gái cho nên là đôi khi nếu như mà mình có hơi gia trưởng một chút xíu thì đôi khi cái chuyện đó nó ăn vào cái nếp nghĩ của đứa nhỏ và nó sẽ nghĩ rằng là chuyện đó là nó là bình thường.
Nó là
bình thường, và sau này khi mà lớn lên nó gặp một người chồng như vậy, nó không biết phản đối, nó không biết đúng phản kháng thì cái cuộc đời nó cũng sẽ
vất vả đấy.
Em xem vô ý. Vậy thì cho em hỏi đi. Anh đang thấy là với một cái hình mẫu hiện tại của anh có phù hợp để một cái hình mẫu là con rể của anh ở trong tương lai không?
Thưa các bạn, là chúng ta lại chuẩn bị chúng ta nói về chủ đề giận, và chúng ta lại chuẩn bị có một cái cuộc chiến tranh sắp sửa xảy ra.
Bởi vì là, không, bây giờ anh nói đi.
Bởi vì các bạn biết không, khi tôi nói có là tôi cũng bị rơi vào một cái bẫy nào đó, và khi tôi nói sai là tôi cũng thấy mình như cũng không đúng với bản thân mình. Cho nên cái câu trả lời của tôi là yên lặng.
Xin quay về với chủ đề gốc.
Cái ý của mình khi nãy hỏi ý một cái câu khi nãy nó làm cái ý này, tức là như thế này. Chúng ta lấy một cái ví dụ thế này đi. Chẳng hạn như cái chuyện mà các bạn nói là lấy khăn cho chồng tắm đi, đúng không? Với người phụ nữ ở miền Bắc, về mình cho rằng nó là phần chung nhá. Chuyện đó nó là bình thường, nó chẳng có cái gì phải complain cả, nó là những cái chuyện đương nhiên rồi. Còn đối với người phụ nữ ở miền Nam thì đôi khi người ta cảm thấy nó có phải có cái gì nó hơi quá, như thế là mình chiều chồng
luôn luôn.
Và thành ra là cũng là một sự vật hiện tượng đó, thì với cái cặp vợ chồng này, với cái môi trường này, với cái xã hội này, nó có thể xảy ra conflict. Nhưng với cái cặp vợ chồng khác cũng cái hiện tượng đó nó lại không xảy ra conflict. Vậy thì nó dẫn đến một cái câu chuyện là nếu như trên một cái bình diện chung toàn xã hội thì đôi khi cái chuyện mà lấy đồ cho chồng tắm nó không phải là cái nguyên nhân sâu xa để dẫn tới conflict. Có thể là đó là nguyên nhân của vợ chồng này, nhưng nó không phải là nguyên nhân của vợ chồng kia. Nó có thể là nguyên nhân của vùng này, nhưng không phải là nguyên nhân của vùng khác.
Đời.
Vậy thì cái nguyên nhân sâu xa nhất mà mọi vùng, mọi quốc gia, mọi lãnh thổ, mọi văn hóa, mọi cặp vợ chồng đều gặp để dẫn đến cái chuyện mâu thuẫn là gì?
Phần đa là em nghĩ do cái tôi thôi.
Cái tôi.
Cái tôi với
cho
lại
cho mình quan trọng hơn, có mình
được quyền hơn,
được quyền quan trọng hơn.
Cái quan điểm sống của mình á, ví dụ mình cái quan điểm sống của mình nó
tất cả nó, những cái
những cái sân si thì nó ái ố của mình hầu hết đó, nó phát sinh ra là bởi vì mình cảm thấy quyền lợi lợi ích của mình nó bị tổn thương. Thì lợi ích ở đó, trong đó nó có thể nó ở rất là nhiều,
không được lắng nghe, không được quan tâm,
không được quan tâm, không được chăm sóc, đáng lẽ cái này nó phải là của tôi, ví dụ thế. Thì...
đáng lẽ như là tôi nói với anh 5 lần là anh phải nhớ, tôi không thể nói tiếp với anh thêm một lần nữa. Nhưng mà
kiểu vậy.
Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì lật ngược lại câu chuyện, phải chăng để bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình là chúng ta dẹp bỏ hết cái tôi đi?
Không phải là không dẹp bỏ hết mà là
lắng nghe.
Vậy thì lắng nghe nó là gốc hay là cái tôi nó là gốc?
Mình vẫn phải giữ cái bản sắc của bản thân mình, nhưng mình đâu có, nhưng mà ví dụ như trong bản sắc của bản thân mình á, có những thứ nó sẽ hòa hợp với đối phương, có những thứ nó không hòa hợp. Ví dụ những thứ nào nó không hòa hợp mà nó gây ra mâu thuẫn thì theo em nghĩ thì lúc anh sẽ đứng dưới hai sự lựa chọn, một anh giữ bản thân anh, hai là anh giữ cái chung.
Thì em nghĩ mình phải fix thôi.
Phải fix.
Cái lúc đó không, cái tôi không... đương nhiên là ai cũng có cái tôi riêng, nhưng mà ví dụ mình với đối phương thì cái tầm quan trọng của người đó đối với mình như thế nào,
nó có hành động như nào, mình chọn
mình
nào?
mình có đánh đổi cái việc là mình sửa chữa những cái tôi đó để mình phù hợp với người kia hay không,
hay không thôi.
Nếu như mình có thể, mình nên
mà muốn sửa chữa được như vậy thì đầu tiên phải lắng nghe.
Đúng,
phải lắng nghe, phải lắng nghe, phải hiểu tại sao người ta
phải hiểu
và mình nó là một quá trình dài đó. Em nghĩ
và em thấy là giống như là nó phải cần có một cái thời gian đủ dài.
Đủ dài.
Như vậy là có thể nói rằng để là cái nguyên nhân được để dẫn đến cái sự conflict của hai vợ chồng đó là cái tôi.
Cái tôi là phần
nhưng mà cái giải pháp, cái solution để làm cho cái conflict này nó không còn nữa thì đó là biết lắng nghe.
Lắng nghe, nhưng mà mình phải thực tập theo một cái kiểu là lắng nghe chỉ để lắng nghe.
Tại vì mới đi lắng mà.
Đối với không phải em đang thực tập.
Lắng nghe chỉ để lắng nghe là sao?
Lắng nghe chỉ để lắng nghe như thế này. Ví dụ như trong một cái cuộc cãi vã, như là trên cái suốt đoạn đường mà đi qua, anh Tùng, em vẫn cứ để anh Tùng nói hết. Em vẫn cứ để anh Tùng nói. Nếu bình thường anh Tùng nói những cái gì mà em nghe nhưng mà nó không đúng ý của em là em sẽ không nghe nữa. Em nghe trong một trạng thái là cái não và tâm thức của em là nó đóng hết, và nghe chỉ để cho ông này ông hả rồi. Ông nói thì kệ của ông. Nhưng mà lắng nghe chỉ để lắng nghe, có nghĩa là mình nghe thôi chứ mình đừng có đặt cái suy nghĩ của mình vô trong đó ngay từ lúc đầu.
Không có phán xét.
Không phán xét, nghe không phán xét. Nghe không phán xét là khi mà nghe xong hết rồi thì mình hiểu, mình hiểu lý do vì sao mà đối phương cư xử như vậy. Thì lúc đó mình nghe xong hết rồi thì lúc đó mình sẽ đặt thêm một cái câu nữa nè. Bây giờ anh có sẵn sàng nghe em nói chưa? Mặc dù khi mà mình nói đối với một số những người thì người ta nói nhưng mà người ta cũng chưa sẵn sàng, nhưng mà mình cứ nói như thế, anh đã sẵn sàng em nói chưa. Rồi sau khi người ta nói xong thì mình sẽ nói đến cái phần này của mình. Mình nói đến phần này của mình. Sau khi mình nói phần này của mình mà người ta vẫn nghe mà vẫn còn phán xét, thì em hỏi thêm một câu nữa là thế bây giờ anh có thể nghe bằng tình thương được không? Nghe bằng tình thương là một cái kiểu nghe kiểu khác.
Nghe với sự thông cảm.
Đúng, nghe với sự thông cảm.
Nghe
không phán xét. Nghe là cái không phán xét. Anh có thể nghe bằng tình thương được không? Nghe thông cảm đi. Nghe thông cảm vì giống như là anh đi ra anh đi làm từ thiện để mà anh nghe em nói đi. Đó.
Nghe với sự cảm.
Và đến cái lúc đó mình đã nói cái câu đó rồi. Và mình đã nói rồi mà người ta vẫn không nghe. Thì mình ngưng.
Thật ra một trong những cái nó không phải bí quyết gì đâu, một trong những phương pháp mà giảm việc cãi nhau là ngưng. Cần phải tách ra. Tách xa cái đối tượng mà mình đang có.
Thực ra thì anh cũng
một khoảng thời gian để cho nó con sóng nó nhẹ lại.
Thực ra thì anh cũng rất nhiều lần cũng áp dụng cái phương pháp là tách ra đó. Sau nhưng đó, mà thẻ ngân hàng không đủ.
Cái đó thì là vấn đề xử lý tiếp theo.
Nhưng mà
gọi
là tách ra nó không hiệu quả.
Không, nhưng mà ít nhất là tại lúc đó nó không có bùng lên. Nó không có bùng lên.
Nó không hiệu quả thôi. Mình phải thực tập. Và là đang trong cái quá trình thực tập.
Cá nhân anh thì anh có suy nghĩ khác Xuân Anh tương đối nhiều về chuyện này. Về cái chuyện lắng nghe.
Ví dụ
thực ra khi nãy ở trên cái đoạn đường từ nhà tới đây đó, hai vợ chồng cũng nói với nhau cũng hơi lớn tiếng một chút xíu, là bởi vì
âm lượng cũng
volume nói chung
lớn thôi, không lớn.
Anh rất lớn và anh rất bực mình bởi vì anh là cái
mày
người
đúng.
không phải là đúng hay sai mà là bởi vì
đúng rồi.
Bởi vì cái kể với bạn các khán giả chút xíu, đó là cái chuyện mâu thuẫn giữa mình với một người trong gia đình.
Okay.
Nhưng mà mình thì đang muốn Xuân Anh đứng ra làm người trung gian hòa giải. Thế nhưng mà khi mà trên xe thì chỉ có hai vợ chồng thôi, nhưng mà khi mà Xuân Anh nói chuyện với mình, nhưng mà Xuân Anh là tất nhiên là theo cái cảm giác của anh nhé, theo cảm của anh là Xuân Anh đang bênh cái người đó, đang đứng về phía người đó, tức là lắng nghe nhưng không có thực sự mà nói cái câu là lắng nghe chỉ để lắng nghe ấy, thì nói nó dễ lắm. Nhưng mà bao giờ khi chúng ta nghe, chúng ta cũng có thông thường chúng ta sẽ có một cái thiên kiến nào đó.
Không,
chúng ta thấy là người này đúng, người kia đúng, ý kiến này
có phán xét, có phán xét.
Và trong thành ra khi người khác nói với mình trong 10 câu, nhưng mà chúng ta nó vào não mình, chúng ta sẽ lọc những câu nào nó hợp ý mình thì nó sẽ vô, mà không hợp ý mình thì nó sẽ đi ra.
Thường
nó là như vậy, và như vậy thì cái sự lắng nghe đó nó sẽ là cái sự lắng nghe không hiệu quả. Và anh thì anh lại thường xuyên áp dụng cái phương pháp tức là tách rời.
Em cũng thường xuyên phương pháp tách rời. Nói chung là quá mệt. Thứ nhất đầu tiên mình hạ hỏa bản thân. Rồi sau, tại vì trong những lúc đó mình hay sẽ có khả năng rủi ro để đưa tình trạng leo thang. Leo thang thì khi nó tách rời thì nó thường thường, và sau khi em tách rời xong rồi em thường nguội rồi, mình thường thường hay cảm thấy vấn đề nhỏ quá. Mình làm cho nó leo thang căng thẳng mà nó không cần thiết. Nên là ở trong thầy Thích Minh Niệm cũng nói một trong những phương pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn chuyện đó, đó là hay tạm cách ly cái đối phương, cái chủ thể mà chúng ta đang có cái mâu thuẫn trong một khoảng thời gian để mà nó giảm xuống cái đó.
Thầy Thích Nhất Hạnh cũng có nói là cái nỗi khổ của con người, nó có một trong số các nỗi khổ, nó có hai cái nỗi khổ điển hình, tức là cái người mình thương thì mình lại không được ở gần, và cái người mà mình đang cảm thấy ghét mà thì lúc nào mình cũng lại phải ở bên cạnh nó,
xuất hiện mãi
thì xuất hiện mãi. Thì cái đó, điều đấy không có nghĩa rằng là mình thấy vợ mình đáng ghét, mà là tại cái giây phút đó, tại cái khoảnh khắc đó, cô ấy hay anh ấy đang không dễ thương mà mình cứ phải ở gần bên cạnh thì nó khó lắm. Và bản thân chúng ta ai cũng có cái tôi.
Ai cũng có cái tôi. Thì đó là em nói phần ra là khi mình cãi nhau, thật ra bởi vì đơn giản một lý do, mình đang bênh vực cho quyền lợi. Vì mình cảm thấy cái quyền lợi của mình nó đang bị tổn thương, nó đang bị xâm phạm. Nó có thể thể hiện ra bằng bất kể các hình thức, đó là lợi ích về mặt kinh tế, lợi ích về mặt tình cảm, hay là lợi ích về mặt thể hiện bản thân, bất kể một cái. Nhưng đại loại khi mình tức giận, nó là một cái hình thức cảm xúc được thể hiện, và là bởi vì mình cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm. Nhưng khi mà lúc mà mình bình tĩnh lại, mình mới thấy là ta chả ai xâm phạm quyền lợi mình cả, mình thật là chúng ta chỉ muốn thể hiện rằng là
mình là số một tất cả các cuộc cãi vã.
Mình nghĩ rằng là cái chuyện về hai vợ chồng giận nhau thì chúng ta có thể nói từ giờ đến sáng hôm sau nó cũng sẽ không thành chuyện.
Em nghĩ là một trong những cái chủ đề mà em nghĩ là nghìn năm không bao giờ phai nhạt.
Loài người vẫn thế, và 1000 năm sau chúng ta còn sống, chúng ta vẫn tiếp tục nói về chủ đề này.
Và quan điểm của em là như vậy này. Về chuyện mà vợ chồng cãi nhau đối với em nó là một chuyện hết sức bình thường. Bởi vì chắc chắn nếu mà nó không có cãi nhau
mới là bất thường.
Nhưng mà khi chúng ta nhìn nhận cái việc cãi nhau ấy, chúng ta cũng phải suy nghĩ với một cái chiều hướng tích cực, có nghĩa là ở sau mỗi lần cãi nhau chúng ta sẽ lại càng gắn kết hơn. Thì đó là suy nghĩ tích cực. Đừng có suy nghĩ tích cực là cứ mẹ cãi nhau biết rồi thế này thì nó toang hay gì đó. Em nghĩ mỗi lần cãi nhau từ từ hiểu nhau hơn.
Nó, anh nghĩ là nó sẽ có hai cái thái cực, tức là khi mà cãi nhau thì chắc chắn tình cảm vợ chồng nó cũng sẽ sức mạnh lên chút xíu
tại thời điểm đó,
và chúng ta hiểu nhau hơn chút xíu. Đó là cái mất và cái được, nhưng mà miễn là sao cái được nó lớn hơn cái mất thì chúng ta gần sẽ càng gắn kết nhau nhiều hơn. Vậy thì theo chiều, có một cái lời khuyên gì cho các bạn trẻ khi chưa bước chân vào cuộc sống gia đình ấy, chưa bước chân vào hôn nhân ấy, thì cái cách chọn bạn đời như thế nào để sau này chúng ta giảm cái rủi ro của chuyện cãi nhau?
Thôi, thật ra theo quan điểm của em là cứ yêu thì lấy rồi chứ chọn gì.
Hên xui à?
Nguyên tắc đầu tiên là người đó phải là một người là một người mình yêu nhất. Cực kỳ yêu, đừng dựa trên những cái cơ sở khác để đo đếm, ví dụ như này nhiều tiền, quan
của anh bố làm chiếc mặt phố làm to hay là
đúng rồi
hay là có
tôi chọn anh Tùng là vì yêu anh Tùng đó
yêu thôi. Ừ. Cứ vì yêu thôi.
Ừ. Ok,
và dựa trên tình yêu thì nó có thể vượt qua những
nó có thể hóa giúp chúng ta hóa giải được những cái conflict anh muốn bổ sung thêm một ý kiến của Triều nữa, ngoài cái chuyện yêu, nhưng mà có lẽ hai người phải, nó gọi là mây tầng nào gặp mây tầng đó, nói cái câu đó có thể một ý. Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải nhiều phép thử với nhau trong khi yêu, để chúng ta thấy rằng là cái mường tượng của anh và mường tượng của tôi về cái cuộc sống trong tương lai nó gần giống nhau, tức là cái đích đến nó phải giống nhau. Chứ còn một ông thích ok sống thế này ok rồi, bà vợ lại không hài lòng, thế thì bà vợ muốn cao hơn, hoặc là ngược lại ông chồng thì muốn nó chúng ta phải tốt đẹp hơn, nhưng bà vợ nói thế này là ok rồi, tại sao thế này? Thì cái sự mâu thuẫn về mặt đích đến đó,
lý tưởng
của một đích đến nó sẽ là nguồn gốc của mọi
nhiều đấy
cái mâu thuẫn trong gia đình
nhiều. Okay.
Vậy thì cái câu chuyện chúng ta kết lại ở đây
yêu
là
phải đủ lâu để hiểu nữa,
yêu nhưng mà
phải hiểu
mà muốn hiểu thì phải thương. Và chúng ta cùng nhau xác định thống nhất một cái đích trong dài hạn, thì có như vậy thì cái conflict nó sẽ được giảm đi, chứ còn conflict nó là muôn đời không?
Muôn đời không bao giờ kết thúc đâu, tại vì mâu thuẫn là
nguồn gốc của sự phát triển. Ok. Ok, bye bye tất cả thính giả của Vợ Chồng Tán Nhảm, và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast lần sau. Xin chào. Ok, rồi okay. Xong.
Em thấy cái chương trình này nó rất là hay.
Chủ đề này hả?
Chủ đề này nó không chỉ hay cho những người nghe đâu, mà em thấy ngay cả những người nói chuyện giống như mình, em thấy rất là hay. Thứ nhất là mình được thể hiện, mình muốn nói để cho đối phương, trong một số trường hợp hai vợ chồng rất là khó nói chuyện. Nhưng mà trong một số trường hợp giống như vậy có thể nói được. Và cái cách bày tỏ để người kia thực sự lắng nghe.
Đúng.
Mà thật ra thì